Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Mà Bẻ Lái. Mình là Mà Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu. Mấy ngày lễ vừa rồi của các bạn như thế nào? Có vui không? Có đi đâu chơi xa hay gì kể cho mình nghe nha. Còn mấy bữa nay là mình bị viêm họng luôn các bạn. Do mấy ngày trước lễ thì cũng có tụ họp khách khứa, đồng nghiệp, rồi bạn bè nọ các bạn. Cho nên là nó cũng hơi đuối. Nhưng mà không sao, có thể nó sẽ ảnh hưởng một chút tới cái vấn đề cái giọng mình nó sẽ hơi đục đục, hoặc là một số cái câu từ nó bị không rõ chữ, nuốt chữ hay gì đó thì các bạn thông cảm nha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và đến với một vụ án xảy ra vào năm 2003 tại quận Tu Vũ, thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc nha các bạn. Tại cái quận Tu Vũ này, nó có một cái khu vực rất là nổi tiếng gọi là Vân Đài Sơn. Sở dĩ nó có cái tên này là tại vì cái ngọn núi này đó các bạn, quanh năm nó được bao phủ bởi mây và sương mù. Vào mùa đông, các thác nước từ trên cao đổ xuống một cái lập tức bị đóng băng. Nó tạo nên một cái cảnh đẹp rất là kỳ vĩ của khu vực này. Nơi đây, theo tương truyền, chính là cái nơi mà ông Trương Lương đã ở ẩn dật vào những năm cuối đời các bạn. Ông Trương Lương là ai? Ông ta là một trong ba người được gọi là Hán Sơ Tam Kiệt, cùng với Hàn Tín và Tiêu Hà. Ba người này đóng một cái vai trò rất là quan trọng để giúp cho Hán Cao Tổ Lưu Bang diệt nhà Tần và giành chiến thắng trước đội quân hùng mạnh của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ trong cuộc chiến Hán Sở tranh hùng, sáng lập ra nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc đó các bạn. Cái ông Trương Lương này, ông được xếp vào hàng ngũ thập đại quân sư kiệt xuất nhất lịch sử phong kiến Trung Quốc. Ông đứng thứ ba chỉ sau Tôn Tử và Tôn Tẫn, có nghĩa là ông còn xếp trên những cái bậc quân sư tài ba khác như là Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn, là ông Trương Lương này ông xếp trên luôn. Người ta gọi ông là Mưu Thánh. Sau khi mà Lưu Bang lập xong nhà Hán thì bất cứ ai mà ông ta cho là có khả năng làm lung lay ngai vàng của ông thì ông trừ khử hết các bạn. Dù cho những người đó là những công thần khai quốc, những người từng vào sinh ra tử với ông ta, những người đã đem hết tài trí và cả mạng sống để giúp đỡ cho ông ta thành bá nghiệp. Có cái câu gọi là điểu tận cung tàn đó các bạn. Có nghĩa là hết chim rồi thì cây cung để bắn chim cũng dẹp qua một bên luôn. Lưu Bang đã lần lượt giết hết các công thần khai quốc như là Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố, và ngay cả thừa tướng Tiêu Hà cũng bị ông lậm vô ngục luôn. Lúc này thì ông Trương Lương ổng là người tài trí mà. Ổng thấy không có ổn. Thấy Lưu Bang này tánh kỳ quá, chơi gì mà chơi hết kẻ thù giết bạn làm vui. Ổng mà ở lại là thế nào cũng sẽ bị Lưu Bang xử thôi. Bởi vậy tranh thủ cái lúc mà chưa có cái gì để làm cớ mà Lưu Bang có thể giết được ổng, thì ổng đã nhanh chóng xin lui về ở ẩn, không có màng thế sự. Mà cũng chính nhờ như vậy mà ổng giữ lại được cái mạng của mình nữa các bạn. Và người ta tương truyền rằng những cái năm cuối đời là ổng đến cái Vân Đài Sơn này ổng ở nè. Ở cái núi Vân Đài này thì ngoài cái cảnh đẹp như thiên thai thì nó còn một điều đặc biệt nữa các bạn. Đó là nó có một cây cầu kính, bằng kính đó các bạn, hình chữ U vòng quanh cái Vân Đài này. Và nó có chiều dài là 260m. Cây cầu kính này được ghép bằng 3 lớp kính cường lực, mỗi lớp dày khoảng 2,54cm. Và trong suốt, cái người mà đi trên cái cây cầu này sẽ có một cái cảm giác, người ta gọi là cảm giác mạnh đó các bạn. Nhìn xuống một cái là hai chân bị quíu luôn. Có người mà muốn đi tiếp á là phải bò mới đi được. Còn có người là khỏi đi luôn, ngồi xuống mà khóc lóc luôn, không nhích được bước nào luôn các bạn. Cái cây cầu kính trên núi Vân Đài nó được khai trương vào tháng 9 năm 2015 và nó trở thành một cây cầu kính dài nhất thế giới vào thời điểm đó. Tuy nhiên là dài nhất vào thời điểm đó thôi nha. Còn thời điểm hiện tại, các bạn có biết là cây cầu kính dài nhất thế giới nó đang nằm ở đâu không? Nó đang nằm ở Việt Nam các bạn. Đó chính là cây cầu mang tên Bạch Long, nằm ở xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam. Vào 10 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 5 năm 2022 mới vừa rồi, đại diện của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã trao chứng nhận cây cầu kính đi bộ dài nhất thế giới cho cầu Bạch Long tại Việt Nam. Tổng chiều dài của cây cầu này là 632m. Ngoài ra còn xác lập thêm một kỷ lục Guinness nữa, đó là con đường kính mà bao quanh vách đá đó có chiều dài dài nhất nữa, với chiều dài là 327m. Các bạn có thấy Việt Nam ghê không? Khơi khơi cây cầu này thôi nó dài gấp đôi cây cầu ở núi Vân Đài các bạn. Ok, giới thiệu một chút xíu vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết của vụ án ngày hôm nay nha. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Chuyện Mà Bẻ Lái thì cũng đừng quên bấm nút like và bấm nút đăng ký theo dõi và ủng hộ cho kênh nhé. Vào sáng sớm ngày 19 tháng 12 năm 2003, có hai người dân đi trên một con đường tại quận Tu Vũ thuộc thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Khi họ đi ngang một cái con mương thoát nước ở ven đường á các bạn. Cái mương này thì khi mà nó có mưa, nó sẽ là cái nhiệm vụ dẫn nước. Còn cái lúc mà hai người dân này đi ngang qua thì nó hoàn toàn khô ráo. Tại đây, họ vô tình nhìn thấy một cái khối gì đó đen đen mà đang xì lì à các bạn. Nhìn nó giống như một cái con mannequin bị hư người ta giục ở đó đó. Hai cái người này là dân ở đây, người ta rất là khó chịu khi mà có ai quăng rác hay là quăng những cái vật lớn như vậy xuống cái con mương này. Vì những cái vật này nếu mà gặp trời mưa lớn nó sẽ làm tắt cái con mương này và nó ảnh hưởng đến cái khu vực sống của họ đó các bạn. Cho nên họ rất là bực mình. Dự định của họ là tới để hất cái đống đen xì lì này ra đi để tránh làm ách tắc khi có trời mưa. Nhưng khi mà họ đến gần mà nhìn kỹ thì lập tức tá hỏa tâm tinh các bạn. Bởi vì nó không phải là một con mannequin mà nó là một xác người đã bị thiêu cháy đen thui rồi. Lúc này là họ hoảng quá rồi, đâu còn cách nào khác. Vừa chạy vừa la và họ chạy về cái hướng của công an của thành phố Tiêu Tác, nằm ở cách đó khoảng chừng 3 cây số, để báo án. Khi mà cảnh sát đến đây thì nó đã có rất là nhiều người dân bu quanh rồi. Người ta bu để xem cái xác chết đó các bạn, người ta tò mò. Cảnh sát đã phải mất rất là nhiều thời gian để di tản họ, rồi thiết lập để bảo vệ hiện trường. Và với rất là nhiều lùm xùm những cái dấu chân người nè, dấu bánh xe của những người hiếu kỳ, nó đã vô tình làm cho cái hiện trường nó bị xáo trộn, nó không giữ nguyên được như ban đầu các bạn. Lúc này thì tại hiện trường, cảnh sát nhìn thấy là một thi thể của một người bị cháy đen, co quắp do các nhóm cơ đã bị lửa thiêu đốt. Xác định sơ bộ đây là một nữ nạn nhân. Các món trang sức ở trên người vẫn còn. Cô ta cao khoảng chừng 1m68, cũng tương đối là cao so với vóc dáng trung bình của phụ nữ Trung Quốc. Cách cái thi thể khoảng chừng 5m, nó có một cái túi xách không bị lửa đốt. Và ở trong cái túi xách đó, người ta tìm thấy một cái chùm chìa khóa giống như là chìa khóa nhà. Khả năng là cô ta đã bị sát hại khi ra khỏi nhà. Cái chuyện cô ta ra ngoài và mang chìa khóa đi theo là một cái chuyện bình thường. Nhưng có một cái điều bất thường là ở trong túi xách của cô ta không hề còn tiền mặt, cũng như là giấy tờ tùy thân đều biến mất. Ngoài ra các điều tra viên còn tìm thấy trong túi xách của cô ta có son môi nè, chì kẻ lông mày nè, rồi bộ sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da các bạn. Tất cả đều là hàng cao cấp, hàng hiệu hết. Và họ còn tìm thấy một cái hộp thuốc uống dạng viên, nhưng mà chưa xác định được là thuốc gì. Ở cái quận Tu Vũ này thì vào năm 2003, thu nhập bình quân đầu người tương đối là thấp. Và hầu hết phụ nữ ở cái vùng này họ không có thói quen trang điểm nhiều. Tuy nhiên nạn nhân này lại mang theo một bộ mỹ phẩm cao cấp bên mình như vậy. Nó làm cho điều tra viên phải đặt ra rất là nhiều câu hỏi. Liệu cái nạn nhân này có phải là người vùng khác đến đây hay không? Nạn nhân bị đốt chết hay là giết chết rồi mới tiến hành đốt xác? Kẻ thủ ác đốt người lại không đốt luôn túi xách, lấy hết tiền mặt trong túi nhưng mà lại chừa lại trang sức trên người. Quá là nhiều điều cần phải giải đáp các bạn. Theo báo cáo pháp y thì người phụ nữ này tầm 30 tuổi, thời gian tử vong là chưa đầy 24 tiếng. Trong khí quản và dạ dày của nữ nạn nhân này thì người ta không thấy có bụi than. Suy ra thi thể này đã bị đốt sau khi nạn nhân đã chết. Trên tử thi thì không có nhiều cái vết tổn thương cơ học, nhưng nó có dấu hiệu của sự ngạt thở các bạn. Xương móng là một cái khúc xương hình móng ngựa nằm trên đường giữa mặt trước cổ, ở giữa cằm của cô ta đã bị đè gãy. Suy ra nạn nhân có thể đã bị bóp cổ đến chết. Như vậy, cái nơi phát hiện thi thể này, cái con mương này nè, có thể chỉ là hiện trường thứ hai, hiện trường vứt xác thôi chứ không phải là hiện trường đầu tiên. Cảnh sát suy đoán nhiều khả năng vụ án này chưa chắc là vì động cơ cướp cổ rồi giết người đâu, mà nó có thể vì một lý do nào khác, cũng có thể là vì tình, và rất có thể hung thủ thực hiện cái điều này là người quen của nạn nhân luôn. Mặc dù cái huyện Tu Phủ ở tỉnh Hà Nam này nó có diện tích không có lớn, nhưng như mình nói ở ban đầu, ở đây nó có một cái điểm du lịch là Vân Đài Sơn, thu hút rất là nhiều khách du lịch. Ngoài cái số dân hiện tại tại cái khu vực này là 3 triệu người đang sinh sống, thì nó có thêm một lượng lớn du khách từ khắp nơi đổ về nữa. Cho nên nếu nạn nhân là một trong những du khách từ nơi khác đến, mà đặc biệt là những cái du khách mà đi du lịch theo cái kiểu tự túc, mấy bạn không có đi theo đoàn, không có hướng dẫn viên, thì sẽ làm cho cái việc xác định danh tính của nạn nhân nó sẽ trở nên rất là khó khăn, là sẽ kéo theo nguyên một cái cuộc điều tra này nó khó khăn luôn các bạn. Gần cái khu vực mà phát hiện cái thi thể á, cách khoảng 1 mét về phía bên tay phải, thì cảnh sát đã phát hiện ra một cái nắp nhựa có mùi xăng nồng nặc. Cái nắp đó là dùng để đậy cái can xăng á các bạn, xác định là của cái loại bình xăng khoảng 10 lít. Và như vậy người ta sẽ suy đoán được rằng kẻ thủ ác đã mang xăng theo và đến đây đốt cái nạn nhân này. Tuy nhiên, ở một cái con đường khác cũng gần ở đó, người ta lại phát hiện ra thêm một cái nắp bình xăng khác, cũng của loại can xăng 10 lít luôn. Mà theo pháp y thì cái lượng xăng mà để đốt cái thi thể này nó chưa tới 10 lít nữa, sợ khi không tới 5 lít nữa các bạn. Vậy thì tại sao hung thủ lại mang theo tới 2 cái can xăng như vậy? Một phát hiện nữa, đó là người ta đã phát hiện ra cái hộp thuốc nằm ở trong túi xách dạng viên, thuốc uống. Lúc đầu thì chưa xác định là thuốc gì, nhưng mà sau đó thì người ta đã xác định được đó thực chất ra là một loại thuốc kích thích tình dục các bạn, dùng cho nam giới. Cái loại thuốc này nó dùng để hỗ trợ tăng cường cái hưng phấn, cái ham muốn thể xác, cũng như là kéo dài cái thời gian quan hệ cho nam giới. Như vậy thì một người phụ nữ với những cái món đồ trang điểm, những cái loại mỹ phẩm chăm sóc da đắt tiền, hàng hiệu, khả năng là một người giàu có, nhưng cô ta là dạng phụ nữ gì mà lại bỏ thuốc kích dục cho nam giới ở trong cái túi xách của mình? Và cái chết của cô ta liệu nó có dính dáng đến những cái vướng mắc về tình cảm hay không? Rất rất nhiều câu hỏi cần phải được giải đáp thì mới mong sáng tỏ được vụ án này. Sau 2 ngày cực lực kiểm tra cái danh sách những người mất tích ở cái khu vực này, thì cảnh sát đã nắm được một cái manh mối rất là quan trọng. Có một người đàn ông tên là Gia Sĩ đã báo với cảnh sát rằng 5 ngày trước khi phát hiện cái xác chết đó, thì đột nhiên bạn gái của anh ta, cô ta tên là Lữ Mai, sau khi đi làm việc như thường lệ tại một cái quán karaoke có tiếng ở gần đó thì đã không trở về nữa, và từ hôm đó đến hôm nay gọi điện thoại là không liên lạc được. Theo miêu tả, so sánh về chiều cao và hình thể của Lữ Mai thì cảnh sát nhận thấy Lữ Mai cũng có những điểm rất là giống với người đã khuất. Đã vậy, theo thông tin thì Lữ Mai 30 tuổi, cũng phù hợp với lại cái tuổi dự đoán của nạn nhân. Quê của Lữ Mai thì ở Quý Châu. Trước khi mất tích thì cô ta là một tiếp viên của quán karaoke cao cấp. Và vì là tiếp viên cho nên là cái chuyện mà cô ta phải thường xuyên trang điểm, mang theo đồ trang điểm, cũng như là có cái hộp thuốc kích dục dành cho đàn ông ở trong cái túi xách, thì cái chuyện đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Như vậy, rất là nhiều cái thông tin mà Lữ Mai được cho là rất phù hợp với cái nạn nhân nữ này. Dù là thi thể đã bị cháy đen, nhưng mà cái người đàn ông đến báo án, cái anh tên là Gia Sĩ, có cái phần rất là tự tin, rất là chắc chắn, khẳng định rằng cái nạn nhân này chính là Lữ Mai. Không những anh ta khẳng định cái nạn nhân này là bạn gái anh ta tên Lữ Mai, mà anh ta còn nói cho cảnh sát biết rằng anh ta nghi ngờ một người tên là Lý Quang Phong. Cái người đó khả năng chính là người đã giết chết Lữ Mai. Bởi vì khi Lữ Mai mất tích thì cái người tên Lý Quang Phong cũng mất tích theo luôn. Gia Sĩ nói rằng cái mối quan hệ của anh ta và bạn gái Lữ Mai xưa nay rất là tốt. Nhưng mà một thời gian trước thì Lý Quang Phong đột ngột xuất hiện rồi bắt đầu cũng thích Lữ Mai và theo đuổi Lữ Mai một cách rất là điên cuồng, rất là cuồng nhiệt. Và chắc chắn rằng do Lữ Mai đã từ chối cái tình cảm đó cho nên Lý Quang Phong đã từ yêu mà hóa hận, sau đó là ra tay sát hại Lữ Mai. Đó, cái nhận định của Gia Sĩ là vậy đó. Cái điều đầu tiên mà cảnh sát phải xử lý đối với cái manh mối này đó là phải liên hệ với cảnh sát ở Quý Châu, tức là quê hương của Lữ Mai, để tìm hiểu thông tin. Đồng thời cần thiết là phải lấy ADN của người thân, tức là từ bố mẹ hay là người thân của Lữ Mai đó, để so sánh với ADN của nạn nhân, để từ đó xác định được nạn nhân có phải chính xác là Lữ Mai hay không, rồi mới tính tiếp được. Khi mà cảnh sát liên hệ với gia đình của Lữ Mai theo hộ khẩu thường trú tại Quý Châu, thì bố mẹ của Lữ Mai xác nhận đúng là Lữ Mai có thời gian làm việc ở thành phố Tiêu Tác. Không biết Lữ Mai làm gì trên đó, nhưng mà rất là thường xuyên gửi tiền về để chăm lo cho gia đình. Và sau cái thông tin đó thì những thông tin phía sau mà bố mẹ của Lữ Mai cung cấp mới làm cho cảnh sát hoàn toàn bất ngờ các bạn. Đó là họ nói là mấy ngày hôm trước Lữ Mai đã trở về đây thăm bố mẹ được mấy ngày, rồi sau đó là đến huyện Xích Thủy và thuê nhà ở đó, dự kiến là sẽ làm ăn và sinh sống tại đó. Ây da, như vậy là cái chuyện này là như thế nào? Lữ Mai chưa chết sao? Theo cái địa chỉ mà mẹ Lữ Mai cung cấp, cảnh sát đã tìm tới huyện Xích Thủy và tìm gặp Lữ Mai. Không những họ gặp được Lữ Mai mà họ còn gặp luôn cả Lý Quang Phong, cái người mà bị cái anh giả sĩ, anh kêu đây có thể là kẻ giết người đó. Rồi gặp hai cái người này đây luôn. Chuyện này hóa ra là như thế nào? Hóa ra đó là cái anh chàng giả sĩ, rồi cô gái Lữ Mai và cái anh Lý Quang Phong này, ba người này có một cái mối tình tay ba. Giả sĩ và Lữ Mai là yêu nhau trước. Tuy nhiên cái tính tình của giả sĩ rất là hung hăng, rất là nóng nảy và hay có cái sự áp đặt đối với Lữ Mai. Sau này thì Lữ Mai lại gặp Lý Quang Phong, là một người rất là hiền lành, điềm đạm, cho nên gần như cái tình yêu của cậu nó chuyển hướng. Khi mà giả sĩ phát hiện ra cái chuyện này thì lúc đó Lữ Mai do sợ cái tính tình hung hăng của giả sĩ á, khi mà nói ra thiệt một cái có thể nó sẽ xảy ra chuyện, cho nên cô ta cũng không có nói thật mà vẫn giấu. Cô ta chỉ nói đại khái là Lý Quang Phong thích cô vậy thôi, chứ cô không có thích lại này nọ. Nhưng mà thật ra cái đó là kế nghi binh thôi các bạn. Chứ cô Lữ Mai này và cái anh Lý Quang Phong á, đã có một cái kế hoạch để mà rời cái thành phố này về quê, rồi dùng cái số tiền mà dành dụm sau thời gian làm việc ở đây á, định là mở một cái tiệm quần áo nhỏ rồi cưới nhau. Và quả thật là 5 ngày trước khi vụ án xảy ra đó, thì hai người này đã âm thầm về quê và thăm bố mẹ Lữ Mai, sau đó đi qua bên huyện Xích Thủy thuê nhà ở chung, rồi chuẩn bị là sẽ mở một cái tiệm nho nhỏ đó để làm ăn. Và vì muốn đoạn tuyệt với lại người yêu cũ là giả sĩ, và giống như là đoạn tuyệt luôn với cái quá khứ mà đã từng làm tiếp viên quán karaoke đó, cho nên là Lữ Mai đã thay một cái sim điện thoại khác, bỏ cái sim cũ luôn, không có sử dụng số cũ nữa. Và điều đó đã dẫn đến cái chuyện mà giả sĩ nghĩ là cô ta là người bị sát hại, và cũng suy ra luôn cái chuyện cái người sát hại Lữ Mai là Lý Quang Phong là như vậy đó. Ok, bỏ qua ba cái nhân vật này đi. Và như vậy thì đến bây giờ cái vụ án này gần như nó lại quay về cái mức khởi đầu, và cái danh tính của nạn nhân này vẫn đang là bí ẩn. Trong những cái vật chứng mà còn sót lại ở hiện trường á, sau khi mà phân tích lọc lọc ra hết các bạn, thì người ta phát hiện có một cái mảnh vải còn sót lại. Nó bị cháy còn có chút xíu vậy thôi nè, nhưng mà ở trên đó nó có một cái dòng chữ tiếng Anh. Và các điều tra viên xác định được nó là một cái nhãn hiệu thời trang các bạn. Vì muốn không bỏ sót bất cứ một cái manh mối nào dù là nhỏ nhất, cho nên cảnh sát đã cử người đến cái chợ đầu mối lớn nhất của cái tỉnh Hà Nam. 90% quần áo của nguyên cái tỉnh Hà Nam đều xuất phát từ cái chợ đầu mối này hết các bạn. Nó rất là lớn. Và tại đây, cảnh sát đã tìm được cái đơn vị phân phối độc quyền cho cái nhãn hiệu thời trang này. Và được biết cái nhãn hiệu này là được đính trên quần nữ. Cái loại quần nữ này nó mới vừa ra mắt thôi, chưa có hàng nhái. Giá cả tương đối là đắt đỏ, cho nên là cũng ít người mua. Các điều tra viên mà nghe tới cái vụ ít người mua này là rất là mừng các bạn. Tại vì sao? Ít người mua thì đồng nghĩa với cái phạm vi điều tra nó sẽ hẹp lại. Sau khi điều tra thì được biết đối với cái nhãn hiệu này và đối với lại cái loại quần này, nó được phân phối cho các cửa hàng ở hai thành phố thôi, đó là thành phố Tiêu Tác và thành phố Mạnh Châu. Tại Tiêu Tác thì bán tổng cộng ra được 6 cái quần cùng kiểu dáng, còn ở thành phố Mạnh Châu thì chỉ bán ra được 3 cái quần cùng kiểu dáng. Cái thành phố Mạnh Châu này nè các bạn, nó cách cái quận Tu Vũ á, tức là cách cái nơi mà phát hiện ra cái thi thể bị cháy đen á, khoảng 80 cây số. Và vào cái thời điểm năm 2003 thì lúc đó chỉ có một cái quốc lộ duy nhất để đi từ Mạnh Châu tới Tu Vũ và ngược lại thôi, một con đường duy nhất. Sau khi điều tra 6 chiếc quần được bán ra tại thành phố Tiêu Tác, không tìm ra được người phù hợp, người ta điều tra qua bên thành phố Mạnh Châu chỉ còn 3 chiếc quần được bán ra. Thì lúc đó cái cửa hàng đó xác nhận rằng ngày hôm đó có 2 người phụ nữ đến mua. Có một người cao khoảng chừng 1m7, tầm 30 tuổi, ướm thử cái quần này và vừa ý và chi tiền mua cái quần này. Khoảng 30 tuổi và tầm 1m7, nạn nhân được nhận định là cao khoảng tầm 1m68, mà tất nhiên nó có sai số, là tương đối là phù hợp, lại còn khoảng 30 tuổi nữa. Có điều là cái người bán hàng này không nhớ rõ, cũng không biết tên của cái người phụ nữ đó. Nhưng mà may mắn là anh ta lại biết được cái người đi chung với cái người phụ nữ đó, bởi cái người đi chung đó là khách quen của anh ta. Và rất là nhanh chóng, cảnh sát đã liên hệ theo cái thông tin cung cấp của người bán hàng đối với cái cô bạn gái này. Và cô bạn gái xác định rằng ngày hôm đó có dắt một người bạn gái đến mua, đến ngày hôm nay là không gặp lại. Và cái người phụ nữ mua chiếc quần đó được xác định tên là Lưu Duyên Lệ, 32 tuổi. Cái cô Lưu Duyên Lệ này là quản lý của một chuỗi nhà hàng kinh doanh về lẩu, cũng có chút tiếng tăm ở thành phố Mạnh Châu đó. Và theo điều tra sơ bộ thì cô ta đã không đến làm việc từ ngày 18 tháng 12. Rồi, mưa luôn rồi, không biết các bạn nghe tiếng mưa chưa? Trời ơi, hôm nay vừa diêm họng thu âm vừa gặp mưa nữa. Chán. Nhưng mà kể lỡ kể thì kể hết luôn nha. Và theo điều tra sơ bộ thì cô ta đã không đến đây làm việc kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2003. Khi cảnh sát tìm tới nhà của Lưu Duyên Lệ thì đã gặp được chồng của cô ta. Chồng của cô ta báo rằng vợ của mình mất tích từ ngày 18 tháng 12. Anh ta đã có báo cáo với cảnh sát và trong những ngày này anh ta đã đi tìm cô ta khắp nơi, nhưng điện thoại không liên lạc được, bạn bè cũng không biết tung tích của cô ta. Ban đầu cảnh sát đưa hình cho cái người chồng này xem. Người chồng này tên là Trương Chính Phương. Cái hình thì cái thi thể cháy đen thui như vậy thì cũng đâu có xác định được. Tuy nhiên thì cái bộ chìa khóa mà ở trong cái túi sách đó các bạn, thì xác nhận nó chính là chìa khóa nhà của hai vợ chồng. Mỗi người có một bộ giống như vậy. Như vậy khả năng rất là cao nữ nạn nhân này chính là Lưu Duyên Lệ rồi. Và sau đó là người ta trích xuất ADN của người nhà, tức là bố mẹ của Lưu Duyên Lệ, xác định chính xác nữ nạn nhân này không ai khác chính là Lưu Duyên Lệ. Người chồng Chu Chính Phương này đã cung cấp cho cảnh sát một thông tin là cái ngày hôm đó trước khi ra khỏi nhà, tức là ngày 18 tháng 12, ngày xảy ra án mạng á, thì cô ta có nói chuyện điện thoại với chồng cũ. Nghe nói là hẹn gặp để đưa tiền nuôi con á các bạn. Bởi vì cái cô Lưu Duyên Lệ này với cái người chồng cũ á, thời điểm đó ly hôn thì cô ta từ chối quyền nuôi con, cho nên con thì thuộc về người chồng cũ nuôi. Cô ta sẽ có bổn phận là chu cấp tiền bạc. Nhưng mà anh chồng này nói là cái người chồng cũ đó rất là quá đáng. Ngoài những cái tiền mà đã thỏa thuận để mà nuôi con mỗi tháng ra thì cái anh chồng này rất là thường xuyên xin thêm những cái khoản chi phí vô lý. Vậy thì khả năng người chồng cũ đó cũng có thể có liên quan đến cái chết của cô ta. Cảnh sát điều tra cái người chồng cũ của Duyên Lệ thì biết được anh ta tên là Tần Bình. Khi gặp anh ta thì anh ta xác nhận rằng ngày hôm đó cũng có gọi điện cho cô ta một cuộc vào sáng sớm, nhưng mà cô ta đã từ chối thẳng thừng cái yêu cầu đưa thêm tiền của anh ta, cũng như cũng không thấy tới tâm con và biệt tích tới giờ luôn. Còn cái thời gian mà xảy ra cái án mạng thì anh ta có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm. Anh ta vẫn làm việc và sống với con trai của anh ta bình thường, không có mặt ở cả cái chỗ phát hiện xác là quận Tu Vũ, cũng như không có tại khu vực nhà của Duyên Lệ luôn. Vì vậy cái người chồng cũ này lập tức được đưa ra khỏi dạng tình nghi. Như vậy thì ngày hôm đó Lưu Duyên Lệ đã đi đâu? Và tại sao cô ấy lại mang theo một cái hộp thuốc kích dục dành cho nam giới trong túi sách của mình như vậy? Ở trong cái quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện rằng cái nạn nhân Duyên Lệ này có một cái đời sống xã hội rất là phức tạp. cô ta cũng có nhiều cái mối quan hệ với nam giới ở bên ngoài. Tất nhiên, cảnh sát phải vất vả hơn khi xác định tất cả những cái mối quan hệ ở bên ngoài đó để tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên, tất cả những người đó đều từ từ được loại ra khỏi dạng tình nghi vì họ đã có bằng chứng ngoại phạm cũng như là động cơ không phù hợp. Lúc này, cảnh sát mới nghĩ ra một chi tiết, đó là theo cái quy định của pháp luật người ta quy định á, thì là một người mà mất tích sau 24 giờ thì người nhà đã có thể đi báo cáo với cảnh sát rồi. Nhưng mà theo hồ sơ của cảnh sát ở Mạnh Châu ghi nhận lại, tức là sau 72 tiếng, khoảng 3 ngày á, thì cái anh này ảnh mới tới để trình báo. Có vẻ như cái anh chồng chính phương này không hề vội vàng tí nào khi mà vợ mất tích, đúng không? Điều này nó dấy lên một cái điều nghi ngờ, bởi vì nó quá khác với tâm lý một cái người bình thường khi mà có người thân mất tích. Và với cái sự nghi ngờ này, cảnh sát đã tìm hiểu về cuộc hôn nhân của hai cái người này. Họ biết rằng Trương Chính Phương và Lưu Duyên Lệ gặp nhau sau khi mà Lưu Duyên Lệ ly hôn tầm 6 tháng. Và cả hai người này chỉ sau nửa tháng quen biết thì đã lập tức kết hôn. Có vẻ như cuộc hôn nhân này nó quá vội vàng, đúng không? Và theo như những gì mà người ta điều tra, những người xung quanh, những người quen biết của cái đôi vợ chồng này, thì họ biết rằng cái mối quan hệ của hai vợ chồng này không tốt, thường xuyên cãi vã và bất hòa. Lưu Duyên Lệ thì là quản lý của một chuỗi cửa hàng, cho nên rất là nhiều tiền, ăn mặc sành điệu. Người ta, những cái người làm việc chung, người ta biết rằng cô ta có lén phén ở bên ngoài. Chỉ có điều là không biết chồng của cô ta có biết hay không thôi. Nếu mà chồng cô ta mà biết chuyện đó thì khả năng cái động cơ gây án nó sẽ được hình thành. Giả thiết được đặt ra lúc này là hôm xảy ra vụ án đó, là chồng của Duyên Lệ đã phát hiện ra cô ta ngoại tình. Khi mà phát hiện ở trong túi sách có cái loại thuốc mà kích thích tình dục đó. Cho nên hai người đã cãi vã, rồi sau đó chồng cô ta đã ra tay sát hại Duyên Lệ. Rồi sau đó mới chở xác cô ta đi 80 cây số đến quận Tu Vũ mà đốt xác. Nếu theo giả thiết như vậy thì chắc chắn người chồng chính phương này phải có ô tô mới vận chuyển xác được, chứ đâu có đi xe máy hay là chạy bộ được. Và ở dưới tầng hầm của căn nhà này, quả thật nó có một chiếc ô tô tải loại nhỏ. Cái giả thiết này nó có đúng hay không thì phải chứng minh. Nhưng mà dường như cái người chồng tên Chính Phương này có bằng chứng ngoại phạm vào hôm xảy ra án mạng. Hôm đó Chính Phương đã cùng với một người cháu trai họ và một vài người bạn cùng nhau nhậu ở nhà. Trước khi nhậu thì người cháu trai có lái cái ô tô tải này cùng với Chính Phương đi mua một số cái món nhậu yêu thích cùng với mấy thùng bia. Trên đường đi thì cái xe tải này nó bị gần hết xăng, cho nên đã tấp vào một cây xăng và đổ khoảng hơn nửa bình xăng á. Cái hóa đơn xăng đó nó còn nằm trong xe luôn. Cái người cháu trai này còn khai thêm là sau khi về nhà nhậu xong thì mọi người đều say hết, cho nên ngủ lại ở nhà của chú Chính Phương, rồi đến sáng ngày hôm sau dậy ăn sáng rồi mới đi về. Và cái thời điểm tối hôm đó thì tất cả đều say, cho nên không có ai lái xe được. Và theo cái lời khai như vậy thì có phải là Chính Phương đã có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ rồi hay không? Rất là nhiều điểm trong cái lời khai này cần phải làm rõ. Nếu lời khai này là giả thì cũng có thể cái người cháu trai này là đồng phạm luôn á. Còn nếu lời khai này là thật thì Chính Phương vẫn chưa thể đưa ra khỏi dạng tình nghi được, bởi vì những cái điều sau. Đúng là trong xe tải có hóa đơn xăng, nhưng chỉ có đúng một tờ được ghi vào ngày 18 tháng 12 thôi. Bình thường nếu mà không phải xe chạy cho công ty hay là cơ quan xí nghiệp gì đó thì người ta cũng không có lấy hóa đơn làm cái gì đâu. Tại vì nếu mà xe cá nhân chạy cá nhân thì đâu có quyết toán lại được cho ai đâu mà lấy hóa đơn làm cái gì. Cũng có thể có một số người người ta không muốn bị ăn gian, hay là vì lý do đó người ta thường xuyên lấy hóa đơn cũng có nữa. Nhưng nếu như vậy thì ở trong cái xe phải có nhiều hơn là một hóa đơn. Còn này có một tờ, vậy nó không phải là thói quen lấy hóa đơn của Chính Phương. Tiếp theo, lời khai của người cháu là hôm đó cái người cháu này cũng say mà nhìn thấy tất cả mọi người đều say. Cái đó là do người cháu này say nhìn thấy thôi, chứ đâu có chắc tất cả đều say. Nhất là Chính Phương, chưa chắc hôm đó đã thật sự say. Có thể là anh ta chỉ làm bộ say để tạo ra bằng chứng ngoại phạm thôi. Còn sau đó anh ta vẫn đủ tỉnh táo để chạy một quãng đường như vậy mà vứt xác. Khi cảnh sát hỏi là Sau tới 3 ngày sau mới đi báo vợ mất tích thì chính Phương nói rằng hắn đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm vợ, không có tìm thấy rồi mới quyết định đi báo cảnh sát. Khi cảnh sát hỏi tiếp là tìm ở những nơi nào thì chính Phương trả lời rất là mơ hồ. Cảnh sát xác định được rằng trong mấy ngày đó hắn chỉ thực hiện vài cuộc gọi rất là ngắn ngủi cho vài người bạn của Duyên Lệ để hỏi thăm là có gặp Duyên Lệ hay không hay thế nào thôi, chứ không hề có cái biểu hiện sốt sắng. Cảnh sát đã điều tra tất cả các cây xăng trên cái quốc lộ duy nhất mà dẫn từ thành phố Mạnh Châu tới Tu Vũ, cái nơi vứt xác, thì có một nhân viên cây xăng cho biết rằng cái ngày hôm đó có một cái trường hợp rất là đặc biệt. Có một người đàn ông cao khoảng chừng 1m8 đậu cái xe tải ở ngoài xa, rồi xách hai cái can xăng đi vô trong này để mà đong đầy hai cái bình xăng, mỗi bình 10 lít. Sau đó anh ta xách hai cái bình xăng nó đi ra xe. Cái xe thì đậu rất là xa, nhìn không có rõ, nhưng mà vô tình lúc đó thì hắn đưa tiền dư mà vội vã đi hay gì không lấy tiền tối, tới là cái người bán xăng đó, người ta chạy theo người ta đưa, thì người ta mới phát hiện ra hắn đang đi ra một chiếc xe tải màu đỏ, là giống như chiếc xe của chính Phương luôn. Khi mà cảnh sát đưa hình của chính Phương cho cái người nhân viên cây xăng này xem á, thì xác định đúng người. Thật ra một ngày cây xăng tiếp rất là nhiều khách, anh ta cũng không để ý đâu. Nhưng mà tại bữa đó, thứ nhất là cái anh này vừa rất là cao, cao tới 1m8, lại đi không chạy thẳng cái xe vô trong cây xăng. Bình thường nó chạy xe sát cây xăng, đỡ mỗi chân, tự nhiên đậu tuốt ở ngoài, rồi xách hai cái bình không vô mua xăng. Làm như vậy nó có cái gì đó bất thường, rồi hút sau lại quên lấy tiền thối, cho nên anh ta vô tình ta chú ý là như vậy. Tới đây thì cảnh sát đã khá chắc chắn cái việc mà chính Phương đã mua hai bình xăng, một là để đốt xác phi tang, còn bình thứ hai là để đổ ngược ở trong xe của hắn, nhằm tạo ra một cái bằng chứng rằng xe hắn không hề có di chuyển một cái đoạn đường dài như vậy. Lúc này thì cảnh sát đã lập tức bắt giữ chính Phương. Trước những cái bằng chứng không thể chối cãi, cái tuyến phòng thủ tâm lý của chính Phương nó dường như đã sụp đổ, và anh ta đã phải khai nhận tất cả. Thật ra thì sau khi kết hôn, anh ta cũng muốn xây dựng một cái gia đình hạnh phúc với lại Duyên Lệ lắm. Tại bản thân anh ta cũng đã từng một lần đổ vỡ, cổ cũng từng một lần đổ vỡ, hai người gặp nhau rồi hợp cạ lấy nhau, cũng có nhiều cái ước mơ lắm. Nhưng mà càng về sau, sau một thời gian ngắn lấy nhau thôi, thì anh ta chỉ thấy toàn là sự thất vọng thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái cô Duyên Lệ này nè, cổ là một người bị mắc chứng nghiện tình dục. Về cái khoản sinh lý á, thì thật ra cái người chồng chính Phương này cũng tương đối là ổn, không đến nỗi nào đâu. Nhưng mà không thể nào đáp ứng được cái nhu cầu mạnh mẽ của cái cô vợ Duyên Lệ này hết. Cỡ nào cũng không đủ hết. Và để phục vụ cho cái sự đòi hỏi mãnh liệt đó, thì chính Phương đã phải chấp nhận sử dụng thuốc mà Duyên Lệ mua cho. Và cái thuốc này anh ta biết nó là thuốc kích thích tình dục. Đối với tất cả các loại thuốc kích thích tình dục luôn các bạn, nó đều có cái đặc điểm chung hết. Dù là ban đầu nó có thể khắc phục được cái chứng rối loạn cương dương này, hoặc là cải thiện được cái năng suất và hiệu quả sinh lý, nhưng mà nếu mà dùng bừa bãi thì lâu dần cái tác dụng phụ của nó rất là ghê gớm các bạn. Giả sử như mình chia cái vấn đề mà sinh lý nam giới ra thang điểm từ 1 tới 10 đi ha, thì ví dụ mình đang ở cái mức bình thường 4 hay 5 đi, là trung bình hoặc dưới trung bình xíu đi. Nếu mà mình sử dụng cái dược phẩm để kích nó lên á, thì có thể mình sẽ đạt lên được tới cái mốc 7-8, thậm chí là 8-9 luôn. Nhưng mà lạm dụng nó một thời gian thì mình sẽ bị phụ thuộc vào nó. Bởi vì không có nó thì lúc đó cái sinh lý của mình nó sẽ bị tụt xuống mức 1, mức 2, thậm chí là bằng 0 luôn các bạn. Rồi tiếp tục một thời gian nữa thì cho dù có sử dụng nó thì cũng chỉ ở được mức 1, mức 2, và cũng có khi bằng 0 luôn, tức là liệt dương luôn các bạn. Ngoài ra nó còn một đống tác hại khác khi sử dụng bừa bãi cái loại thuốc này. Đó là nó sẽ phá hủy gan và thận nè, tăng các bệnh về huyết áp, tuyến tiền liệt, thậm chí dẫn tới đột quỵ, ung thư nữa. Nói chung là cái gì mà liên quan đến thuốc, đến dược phẩm á, thì phải sử dụng theo cái ý kiến của bác sĩ. Người ta phải có liều lượng, thời gian sử dụng theo đúng chuyên môn đàng hoàng. Chứ sử dụng bừa bãi là rất là nguy hiểm nha các bạn. Cái anh chính Phương này cũng vậy. Sau một thời gian sử dụng để đáp ứng cho bà vợ của ảnh thì ảnh đã bị suy nhược cơ thể luôn. Từ một người rất là cao to, cao tới 1m8, nặng trên 80kg, mà ảnh gục xuống ốm nhách luôn các bạn. Tóc rụng gần hết luôn, ảnh phải đổi tóc giả đó. Và khả năng sinh lý của ảnh đã bị suy giảm trầm trọng. Lúc này thì có dùng thuốc thì nó cũng không còn tác dụng gì nữa. Mà cái cô vợ Duyên Lệ này thì vẫn cái nhu cầu cao như vậy. Cái hoàn cảnh này nó rơi vô một cái thế rất là éo le. Người ta gọi là giống như là dâm dâm cô nương mà đi sánh duyên cùng liệt dương công tử các bạn. Nó éo le như vậy cỡ nào, kiểu nào thì nó cũng toan thôi. Và đúng như vậy, khi mà cái anh chồng chính phương này mất cái khả năng này thì cô ta đã phải cặp bồ ở bên ngoài để đáp ứng cái nhu cầu rất là mãnh liệt đó của cô ta. Và từ đó thì cô ta đã bắt đầu ít ở nhà hơn và cặp bồ với những người đàn ông khác. Tuy nhiên thì thời điểm đó thì ông chồng chính phương nè, ảnh cũng không có biết đâu. Ảnh chỉ nghi nghi thôi, tại vì mỗi lần vậy cổ cũng là người mà quản lý một chuỗi nhà hàng mà, cho nên cái công việc cũng nhiều. Thì thành ra lúc thì nói là gặp đối tác, lúc thì việc này việc kia. Nhưng mà lúc đó thì cũng đã có sinh nghi rồi đó. Cái đêm mà trước khi xảy ra vụ án á, Trương Chính Phương và vợ đang nằm ngủ. Thì lúc 2 giờ sáng có một cái cuộc điện thoại gọi tới cho Duyên Lệ. Thì lúc đó thật ra Chính Phương đã nghe rồi đó, nhưng mà vẫn làm bộ ngủ. Khi đó thì cái cô vợ Dương Lệ này mới rón rén cầm cái điện thoại nó đi ra phòng ngoài mà nói chuyện. Nói chuyện nửa tiếng sau luôn mới quay trở lại giường. Thì lúc đó là Chính Phương làm bộ mới tỉnh giấc, rồi hỏi ủa nãy giờ em nói chuyện điện thoại với ai. Thì Dương Lệ mới nói là người ta gọi lộn số thôi chứ không có gì. Rồi sau đó cổ ngủ tiếp. Cổ thì ngủ được đó, nhưng mà Chính Phương là nghi ngờ lắm rồi, đâu thể nào ngủ được nữa. Rồi vào cái ngày định mệnh, cái ngày xảy ra vụ án là ngày 18 tháng 12 2003, thì Trương Chính Phương sau khi dậy dọn dẹp nhà cửa làm đồ ăn sáng xong thì nhìn thấy Lưu Duyên Lệ đã đang chải chuốt và ăn mặc rất là đẹp, giống như chuẩn bị ra ngoài vậy đó. Chính Phương đã hỏi rằng cô ta đi gặp ai, và hỏi cũng có vẻ như hỏi thẳng rồi đó. Thì cô ta cũng chỉ nói là đi gặp đối tác. Chính Phương lúc này không có nhịn được mới kêu là cô đưa điện thoại cho coi đi, coi hôm qua nói chuyện với ai. Thì tất nhiên cổ đâu có đưa các bạn, đưa là lậu liền, đâu có ai chuyện lộn số mà nói chuyện nửa tiếng một. Cổ nhất quyết cổ không đưa. Chính Phương không lấy được điện thoại thì tức quá mới giật cái túi sách của cổ ra mà xem. Khi mở ra xem, thấy ngoài son phấn là trong đó có cái hộp thuốc kích thích tình dục luôn. Đi gặp đối tác mà mang theo cái thuốc này để làm cái gì đúng không các bạn? Lập tức lúc đó là cái mối oán hận và những cái nghi ngờ lâu ngày ở trong người của Trương Chính Phương cuối cùng thì nó cũng bộc phát. Và khúc đó anh ta đã tát vợ một cú như trời giáng. Sau đó ra ban công giật cái dây phơi đồ xuống mà siết cổ cô ta đến chết. Sau khi bình tĩnh lại thì anh ta nghĩ tới cái phương án làm sao để mà tránh tội đây. Cho nên anh ta đã lập ra một cái kế hoạch, kêu cháu trai tới làm bộ đi mua mồi, ghé lấy hóa đơn xăng, rồi giả giống như là nhậu xỉn để không thể nào mà đi được. Nhưng mà đến lúc mà tất cả mọi người xỉn lăn quay hết, kể cả cháu trai của Chính Phương á, thì Chính Phương đã ôm cái xác của vợ mình bỏ lên xe rồi chạy thẳng tới quận Tu Vũ. Khi anh ta chạy tới cái con mương định mệnh đó, khu đó không có người qua lại, anh ta thấy rất là thích hợp và đã đốt xác tại đó các bạn. Và như đã nói ban đầu, đúng như dự định của cảnh sát và xác nhận của nhân viên cây xăng, anh ta đã mua 2 cái can xăng tới. Sau khi đốt xong cái xác thì cái phần xăng dư của cái bình số 1 cũng như toàn bộ cái bình xăng của cái bình số 2, anh ta đổ hết vô cái bình xăng của cái xe của mình để tạo ra bằng chứng là anh ta, cái xe đó không hề chạy xa như vậy trong cái đêm hôm đó các bạn. Và lý do tại sao anh ta đem theo cái túi xách và vứt ở đó mà không đốt, thì anh ta nghĩ rằng với cái túi xách đó và cái thuốc đó trong cái vỏ sách thì cảnh sát sẽ nghĩ đây có thể là một cô gái làng chơi, một cô gái hạng sang nào đó, sẽ làm lệch hướng điều tra của cảnh sát. Anh ta nghĩ là như vậy. Nhưng anh ta cũng không ngờ rằng chỉ bằng một cái nhãn hiệu trên cái mảnh quần mà chưa cháy hết của nạn nhân thôi thì toàn bộ sự thật nó đã được khui ra như vậy. Vào ngày 5 tháng 7 năm 2004, thì Tòa án Nhân dân Trung cấp của thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam đã ra phán quyết tử hình đối với Trương Chính Phương. Và vào ngày 14 tháng 1 năm 2005 thì Trương Chính Phương đã bị xử tử. Nói chung đối với cái vụ án này thì cũng nhiều người trên diễn đàn người ta có bày tỏ một cái sự thông cảm với anh chồng này. Có nghĩa là vô tình lấy trúng một người vợ như vậy thì anh ta đã bị vắt kiệt sức lực và buộc lòng phải sử dụng những cái loại dược phẩm một cách lạm dụng như vậy để đáp ứng cho cô vợ, rồi cuối cùng là dẫn tới bị mất khả năng của đàn ông. Thì cô vợ của đi ngoại tình thì anh ta chịu không nổi mới gây ra cái tội ác như vậy. Tuy nhiên đồng tình thì đồng tình như vậy thôi, và đó không phải là cái lý do để được giảm án trong cái quy trình xử án của người ta được. Thật sự ra nếu mà bình tĩnh hơn một chút, anh ta có thể chọn cái phương án ly hôn. Ly hôn êm đẹp, hai người cũng chưa có con chung mà cũng dễ nữa. Nhưng có lẽ anh ta cảm thấy là mình phải đánh đổi quá nhiều sức lực các thứ, bây giờ dẫn tới anh ta bị cái chuyện mà liệt như vậy. Khi mà ly dị có thể anh ta sẽ mất thể diện với người ngoài, khi mà người ta biết sự thật là như vậy các bạn. Và giữa cái thể diện và pháp luật thì anh ta lại chọn thể diện. Và cuối cùng thì cái kết là anh ta hủy hoại cuộc sống của vợ anh ta, cũng như là cuộc sống của chính anh ta luôn. Cuối cùng là hai người đều không có ai có kết quả tốt đẹp hết. Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những vụ án tiếp theo. Các bạn thấy hay thì nhớ like, share và comment cho mình biết ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.